SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Mặc dù chưa có cơ quan có thẩm quyền nào trên toàn quốc thu thập dữ liệu bán xe đã qua sử dụng, nhưng các ước tính cho thấy thị trường xe cũ có quy mô lớn hơn gần 3 lần so với thị trường xe mới tại Úc. Là một người bán xe cũ, bạn có thể nhắm tới một lượng lớn người mua tiềm năng, nhưng bạn thực sự định hướng quá trình bán xe của mình như thế nào? Cathy Townsend, giám đốc New South Wales Fair Trading, gợi ý về những cách có sẵn để bán xe cũ tại Úc.
For people wanting to sell their own car,
đối với những người muốn bán xe hơi của chính mình, quyết định đầu tiên họ phải đưa ra là họ muốn bán nó như thế nào. Có một số lựa chọn. Họ có thể bán thông qua một đại lý, một nhà đấu giá hoặc bán trực tiếp cho ai đó bằng cách sử dụng một trong các nền tảng bán hàng khác nhau. Tất nhiên, hiện nay hầu hết các nền tảng đó đều ở trên mạng.
Việc bán xe thông qua đại lý hoặc là nhà đấu giá thường xảy ra đối với xe cổ và xe sưu tập sẽ loại bỏ rắc rối trong quá trình bán hàng, nhưng bạn không thể tối đa hóa giá bán của mình. Và điều quan trọng là phải xem xét các chi phí liên quan đến việc bán xe thông qua đại lý, bởi vì họ thường nhắm đến tỷ suất lợi nhuận khi bán xe của bạn. Ngoài ra, nếu bạn chọn một nhà đấu giá, thì bạn có thể phải trả một khoản hoa hồng trung bình khoảng 10-15% giá bán, theo bà Townsend. Trong giao dịch bán xe tư nhân giữa hai người, điều cần thiết là phải có sẵn giấy đăng ký xe của bạn.
Bất kỳ người mua nào cũng muốn xác minh chiếc xe dựa trên giấy đăng ký. Họ thậm chí có thể yêu cầu xác minh xem bạn có phải là chủ thực sự của chiếc xe hay không. Nên họ yêu cầu xem giấy phép lái xe của bạn. Họ cũng sẽ muốn kiểm tra các chi tiết của xe. Họ có thể muốn những thông tin như số VIN, VIN, hoặc số khung xe có trên giấy đăng ký. Điều này chủ yếu là để họ có thể kiểm tra xem liệu chiếc xe có nợ tiền thông qua đăng ký bảo chứng tài sản cá nhân hay không.
Khi bạn tự đăng quảng cáo bán xe, sự trung thực về tình trạng và độ hao mòn của xe là rất quan trọng. Cara Faiola, giám đốc tiếp thị của nền tảng trực tuyến Carsell, giải thích về điều này.
It's all around transparency, so being transparent and upfront in conversation.
Tất cả đều xoay quanh sự minh bạch. Vì vậy, hãy minh bạch và thẳng thắn trong cuộc trò chuyện, cũng như trong phần nhận xét khi bạn liệt kê về lịch sử của chiếc xe, cũng như bất kỳ điểm không hoàn hảo nào mà người mua có thể muốn được biết. Điều này sẽ thực sự hữu ích khi cuối cùng bạn gặp mặt trực tiếp những người mua tiềm năng trong quá trình coi xe, và nó giúp bạn tránh mọi bất ngờ khó xử.
Kịp thời trả lời các câu hỏi từ người mua tiềm năng cũng giúp ích cho bạn, bởi vì điều đó sẽ tăng cơ hội bán hàng nhanh chóng và thành công. Bà Faiola cho biết việc khảo sát trước khi định giá rất quan trọng, bởi vì giá cả sẽ quyết định phần lớn mức độ quan tâm của những người mua tiềm năng.
Chúng tôi biết rằng người mua rất quan tâm và tự khảo sát giá. Vì vậy, nếu bạn nghiêm túc trong việc bán xe, hãy thử định giá chiếc xe của mình trong phạm vi được đề xuất, sắp xỉ giá thị trường trong thực tế để thu hút sự quan tâm của người mua. Mẹo tiếp theo là về việc đàm phán. Có những người mua thích trả giá, vì vậy, bạn nên cân nhắc điều này khi đặt giá. Có thể nâng giá niêm yết lên một chút để người mua trả giá.
Alex Forrest là giám đốc xe cộ và nhiên liệu tại câu lạc bộ xe hơi Hoàng gia ở Tây Úc. Ông gợi ý rằng việc sửa xe trước khi bán có thể ảnh hưởng đến giá chào bán và việc đàm phán với những người mua tiềm năng.
Bạn cũng thường thấy điều đó trong các quảng cáo. Chắc bạn biết, một chiếc xe vừa được bảo dưỡng, thay lốp mới sẽ khiến người mua tiềm năng cảm thấy hài lòng hơn về chiếc xe mà họ sắm mua. Bạn cũng biết trong trường hợp ngược lại, người mua có thể nói, nhìn nè, nó cần thay lốp mới, thay bình mới, ống xả hoặc thắng, hoặc bất cứ thứ gì khác. Hãy sửa những thứ đó đi. Và khi sửa xong, chúng ta mới có thể thương lượng về giá cả. Tôi sẽ không xem chiếc xe cho đến khi bạn sửa xong những thứ đó.
Tuy nhiên, việc nâng cấp và sửa chữa không phải lúc nào cũng cần thiết và không phải lúc nào cũng là lựa chọn sáng suốt nhất trước khi bán xe của bạn.
Nếu bạn nói về khung chở đồ cho nóc xe, thành cốt thép, bánh xe và lốp xe lớn hơn hoặc các loại phụ kiện bổ sung khác, thì thông thường chúng không thực sự làm tăng giá trị của chiếc xe. Trừ khi người mua thực sự đặc biệt muốn những thứ đó, thì họ mới có thể trả nhiều hơn một chút. Nhưng thông thường, tất cả những tiện ích bổ sung và tính năng bổ sung tùy chọn mà bạn có thể mua ở khu vực hậu mãi sẽ không làm tăng thêm nhiều giá trị của chiếc xe, nhất là khi người mua phải đi sửa chiếc xe trở lại như cũ, bởi vì họ không thích những tính năng bổ sung đó.
Đối với một số người, một nhược điểm tiềm ẩn của việc bán xe trực tiếp tư nhân đó là cảm giác không thoải mái khi có người mua tiềm năng đến nhà để kiểm tra và lái thử xe. Bà Faella gợi ý rằng có nhiều cách để giải quyết mối lo ngại này. Đồng thời bà chia sẻ kinh nghiệm bản thân là nên có một thành viên trong gia đình ở cùng với bạn trong khi bán xe.
That's another little tip there. You can have a friend or family member with you with a test drive.
Đó là một mẹo nhỏ khác. Bạn có thể có một người bạn hoặc thành viên gia đình đi cùng. Đối với việc cho người mua lái thử, bạn có thể sắp xếp để gặp người mua ở một nơi công cộng, chẳng hạn như bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, nơi có nhiều người xung quanh. Bạn có thể yêu cầu giữ chìa khóa của chiếc xe mà họ đã lái đến gặp bạn, hoặc thậm chí là giữ lại bằng lái của họ để bạn an tâm một chút khi họ lái thử. Hoặc bạn có thể đi lái thử cùng họ và ngồi ở ghế hành khách.
Tùy thuộc vào tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ mà bạn đăng ký, xe của bạn có thể phải vượt qua một cuộc kiểm tra tình trạng tuân thủ trước khi bán. Ông Forrest cho biết.
Ở Victoria, bất cứ khi nào một chiếc xe được mua và bán đều phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông mới nhất, nhưng điều đó không bắt buộc ở Tây Úc, vì vậy có sự khác biệt đáng kể trong việc kiểm tra xe theo yêu cầu của luật pháp ở các tiểu bang khác nhau ở Úc. Ngoài ra còn có những hoạt động kiểm tra tình trạng cơ khí của xe không bắt buộc nhưng được khuyến khích đối với những người đang muốn mua xe cũ.
Khi bạn đã bán xe, có 3 nhiệm vụ cần giải quyết, đó là liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bảo đảm tài khoản thu phí được chuyển sang chiếc xe tiếp theo của bạn và thông báo cho văn phòng đăng ký xe ở tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý là các thủ tục giấy tờ cũng như là yêu cầu thay đổi quyền sở hữu, chuyển nhượng và xử lý xe khác nhau ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ trên toàn quốc. Bà Townsend từ New South Wales Fair Trading cho biết thêm chi tiết về các quy trình này.
Ở New South Wales, dịch vụ này thông qua Service New South Wales. Bạn sẽ cần thông báo cho họ về việc xử lý chiếc xe. Điều quan trọng là thông báo cho họ càng sớm càng tốt sau khi bán xe, để tránh việc bất kỳ khoản tiền phạt nào mà người mua mới có thể phải gánh chịu. Bạn nên kiểm tra xem yêu cầu của tiểu bang bạn là gì. Yêu cầu có thể khác nhau theo từng tiểu bang, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ phải thông báo cho cơ quan mà bạn đăng ký xe.
Registering authority.